Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 12 câu 28b đến hết câu 34. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu những người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, quá hay. Thầy nói: Tuyệt vời, đúng lắm. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có một đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa Đức Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chỉ có trong Kitô giáo, khi nói đến yêu thì phải ưu tiên nghĩ đến yêu là sống nhờ, sống với, sống Giêsu, với Chúa Giêsu để được thi hành ý Cha trên trời, trở nên một hy tế trong Chúa Giêsu, dâng lên Chúa Cha. Nói tắt, yêu là đồng hiến tế với Giêsu, đấng đã cứu độ chúng ta. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe ở Marco chương 12 câu 28, một số các vị ký lục. Ký là gì biết không? Ký là viết, ký lục là sao chép luật, người ta gọi là ký lục, hoặc là gọi là kinh sư. Kinh là kinh thánh, sư là thầy dạy kinh thánh, tức là những người sao chép luật hay sao chép kinh thánh để dạy người khác. Nói như ngôn ngữ bây giờ đó là các giáo lý viên. Những người này thông thạo luật lắm, đến đặt câu hỏi với Đức Giêsu: Trong các điều răn nào đứng hàng đầu, tức là quan trọng nhất? Là vì 10 điều luật Chúa ghi trên hai tấm đá. Bia thứ nhất 3 điều về Chúa, bia thứ hai 7 điều về con người trao cho Môi-se. Thế mà 10 điều này lại được cắt nghĩa ra tới 613 luật. Thực ra con số 613 luật người ta quy là đó là ông Môi-se cắt nghĩa nhằm mục đích giáo dục nhân cách con người. Trong 613 luật này được chia ra hai loại luật: luật tiêu cực là những luật cấm, luật tích cực là những luật tốt phải làm. Luật tiêu cực nhiều lắm mà rất là dễ nhớ, tức là 365 là con số nào này? Số ngày ấy, số ngày trong một năm. Vậy có 365 điều cấm. Điều ấy luật có ý nói rằng trong suốt một năm, ngày nào
cũng nhắc cho mình phải kìm hãm con người lăng loạn của mình đã. Bởi vì con người yêu đuối của mình điều tốt biết mà lại không làm đâu, điều xấu ghét lại dễ đâm đầu vào. Cho nên phải kìm nó lại. Ngày nào như ngày nào, không thì sẽ lao đầu vào con đường tội lỗi dễ lắm. Thậm chí cả đến Phaolô tông đồ muôn dân ấy, cũng không thoát được cái sự yếu đuối này, cái sự bất lực này. Ông phải khiêm tốn thú nhận với giáo đoàn Roma ở chương 7 câu 18-19. Nào, ai đọc cho ta? Đâu? Đâu? Đấy đấy. Đâu? Bên nữ. Nào, bên nữ một người, bên nam một người là thiện nào đọc anh? Không dám lên này. Ông bên nam. Thế chưa? Cho nên đàn ông đáng làm chú ki tô trong gia đình lắm. Thế ở đây, thế này. Đâu? Bên nam. Nào? Ơi, ơi. Thế nè. Đúng là người nữ phải phục tùng người nam chỗ đặt rồi. Đây, đây.
Roma chương 7 câu 19. Thánh Phaolô nhận sự yếu hèn của mình với giáo đoàn Roma là điều tốt tôi muốn tôi lại không làm, điều xấu tôi không muốn tôi lại cứ làm.
Bây giờ đấy, một vị tông đồ xuất sắc. Nếu nói như vậy, ông Phaolô làm sao dám dạy người ta? Ông bảo không làm được. Không làm được thì dám dạy cả. Ông dám dạy là vì ông thú nhận cái yêu này để xin mọi người cầu nguyện cho ông. Đừng bắt chước ông. Thực hành lời ông dạy chứ đừng bắt chước một số cái điều xấu nó còn tồn tại nơi ông. Cho nên ông ấy mới thú nhận là thưa anh em, điều tốt trong tầm tay tôi có thể làm nhưng tôi lại không làm. Hèn hạ của tôi, cái đủ số tôi biết đấy, tôi lại cứ đâm đầu vào cái đó. Thấy chưa? Cho nên ngày nào cũng phải kìm hãm thân xác mình mà luật đã quy định 365 điều cấm là thế. Vậy 613 trừ đi 365 còn mấy điều hi bi? À, còn 248. Cái con số 248 những điều luật tốt dạy phải làm vào thời bấy giờ, người ta nghĩ rằng trong cơ thể một người từ cái xương nhỏ nhất cho đến xương lớn nhất đến được 248 miếng xương. Như vậy 248 điều tốt phải làm có nghĩa là người nào không làm điều tốt coi như là người không có xương, mà người không có xương thì không đứng được. Thế cho nên muốn đứng vững trước mặt Chúa thì phải làm điều tốt. Nhưng những ông kỹ sư thông thạo lề luật lại không nhất trí đâu là điều răn đứng hàng đầu, điều răn quan trọng nhất, điều răn riêng mỗi của mọi điều răn. Họ cãi nhau, người thì bảo luật này luật kia. Chúng thấy 613 luật nhớ đã là khó rồi, bây giờ để dễ nhớ thì nhớ được một điều thì có thể là chúng ta các điều khác thì không chi. Cho nên họ mới đến hỏi Đức Giêsu: thưa thầy, trong mọi điều răn điều nào đứng hàng đầu, tức là điều nào quan trọng nhất? Giữ điều đó thì có ý nghĩa là những điều khác có thể chu toàn đấy. Họ hỏi như thế không có ý học hỏi đâu, bởi vì họ nghĩ rằng bao nhiêu bậc thầy còn chưa nhất trí điều nào đều đứng hàng đầu nữa. Ông Giêsu quê Nazareth, nói kiểu Việt Nam là quê một cục,
hay là nói cái kiểu ở trong Nam này dân gì
hay lúa
ích kỷ mà trả lời để mà gài bẫy nằm nhục Đức Giêsu, chứ không phải là vì thiện ý mà hỏi đâu nhằm hạ uy tín ngài. Nhưng Đức Giêsu trả lời này hỡi Israel, điều răn thứ nhất, điều răn Đức hàng đầu, các ngươi hãy nghe đây: Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, thứ đến là yêu đồng loại như chính mình. Hẳn không có một giới răn nào quan trọng hơn các hai điều Chúa đã nói là mến Chúa yêu người. Trong cái ngôn ngữ yêu thương hay là tâm tình nam nữ họ thổ lộ với nhau, có bao giờ họ dùng cái cụm từ yêu này? Có bao giờ anh chàng ngồi bên cô nàng nói được anh yêu em hết lòng hết sức hết đồ để trí khôn? Chắc chắn là con gái đã bảo rồi, bái bay anh. Nhưng không có cái ngôn ngữ nào mà anh yêu em hết lòng hết sức hết đồ để trí khôn. Nhưng cho nên chớ bao giờ học thuộc cái này mà nói với người yêu nhé, nó bye bye đấy. Chúa nói được, mình nói không được. Vậy thì Chúa nói như vậy nghĩa là gì? Chẳng có đời này chẳng có ai để có cái lối yêu diễn tả yêu hết lòng hết sức cái dồn đến trí khôn. Cho nên muốn hiểu những việc Chúa Giêsu làm cũng như lời Chúa Giêsu dạy, một trong những nguyên tắc để đọc Thánh Kinh là người ta nói là nguyên tắc bản lề, tức là nó lặp lại. Cái điều đập ra gì? Bản lề là gì? Cái biến cố tử nạn và phục sinh, nó là cái bản lề. Nó nhìn mọi việc Chúa Giêsu làm, lời Chúa Giêsu dạy, nó xuyên qua cái năng kinh này. Rất nhiều điều chúng ta thấy nhé, ví dụ như là Chúa Giêsu thắng ma quỷ ở trên núi, bắt đầu Matthew chương 4 ấy, ngài bị ma quỷ cám dỗ đấy. Ngày thắng ma quỷ trên núi thì được lật lại trong cuộc tử nạn phục sinh, ngày sống lại lên trời trên núi. Thế ông lặp lại đấy. Và đây là vậy đấy. Hay là sau khi Chúa Giêsu cho người ta ăn no đây, thuyền các tông đồ gặp sóng gió, thì cái cuộc hóa bánh đó báo trước thi thể. Sau đó các tông đồ thuyền gặp sóng gió, tức là sau này cuối đời của Đức Giêsu, sau khi Chúa Giêsu được tin thề, các tông đồ được rước lễ rồi. Thế nhưng mà khi thấy thầy bị bắt, thế là họ mất, dừng như mất đức tin, sau đó nó lặp lại. Nhiều điều lắm. Rồi tôi đơn cử một số như vậy để chúng ta hiểu là đọc Tân Ước với nguyên tắc bản lề, hay là nhìn biến cố qua lăng kính từ nạn là phục sinh thì mới hiểu được. Dựa trên nguyên tắc này, chúng ta đọc lại lời Đức Giêsu dạy trong Tin Mừng hôm nay: yêu hết sức, phải nói trước phục sinh này, thì chính ngài được diễn, đã diễn tả trong ngày thứ sáu tuần thánh. Đấy, hết sức thế hồn trí khôn được diễn tả trong ngày thứ sáu tuần thánh, cứ nhìn ngài trong ngày thứ sáu tuần thánh rất là đúng. Yêu hết sức là ngày thứ sáu tuần thánh người ta bắt ngài vác thập giá, ngài không còn sức nữa, hết sức rồi. Cuối cùng bắt ai? Ông Simon thầy Kyrene, ở Luca chương 23 câu 16. Cái chỗ này về mặt thần học rất là hay, mà người ta suy gẫm cái chỗ này, người ta lại suy ngẫm tình cảm. Chúng ta để ý xem vớt đánh giá đến chỗ mà ông Simon vác thánh giá, Chúa họ suy ngẫm sao?
dân con chiên Chúa ơi đâu hết, mà để thánh giá nào cho kẻ hoài vác làm vậy ru. Vác để vác ru. Con em đi chỗ thánh áo phải không? Con chiên Chúa ơi đâu hết, mà để kẻ ngoại vác thánh giá làm vậy ru. Nghĩa là tại sao dân Chúa không vác thập giá cho Chúa mà để người khác vác? Ý nói vậy mà, đó là tình cảm. Đừng cắt nghĩa kiểu tình cảm như vậy. Cái đó về mặt thần học có nghĩa là thế này này. Hôm đó những người theo Chúa thì hầu hết là những người có đạo, người thờ Chúa. Mà trong đó thì có một cái anh người ngoại là Kyrene. Thì cái anh ngoại vác thánh giá chứ không phải là anh có đạo vác thánh giá. Tại sao? Điều ấy muốn nói ai không có Chúa, người đó cuộc đời là thánh giá. Cái điều đó là điều thần học. Còn ai có Chúa thì không có thánh giá. Chúa vác cho mình. Chúa nói mà Matthew 11:8, ai đang gánh vác nặng đến đây ta nâng đỡ cho. Cho nên đối với người có Chúa thì cuộc đời của họ không còn cái gì là khổ giá. Không còn khổ giá. Cái đau khổ đối với họ lại là cái điều kiện họ đạt vinh quang. Chỉ có cái anh không có Chúa, cái đau khổ mãi mãi là khổ giá. Đời này khổ, đời sau khổ. Cái ý về mặt thần học như vậy, chứ không phải là cái tình cảm dân Chúa không nâng đỡ mà để người ngoại dâng đỡ. Cũng có một phần nào có lý, nhưng mà cái nghĩa thần học rất là hay. Chúng ta được Chúa ở cùng. Nhưng ngày nào chúng ta đi dự lễ có Chúa ở cùng, ngày hôm đó công việc chúng ta làm được Chúa chia sẻ nhẹ nhàng. Mà không có Chúa thì công việc ngày hôm đó chúng ta làm như con trâu. Đó. Cho nên nói đừng yêu Chúa hết sức. Ngày thứ sáu ngày có sức vào tuần giáo, người ngoại vác giúp. Mà tại sao mà ngày phải vác tuần giáo ngày thứ sáu? Thưa ngài yêu chúng ta để cứu chúng ta thôi. Vâng lệnh cha mà ngài phải chấp nhận cái đó. Yêu hết trí khôn. Chúng ta nhớ khi bị đóng đinh trên thập giá, những người đứng ở dưới khinh rể, thách thức. Ông này cứu được người khác mà không tự cứu mình, chắc ông này điên, ngu thế. Cứu người khác thì cứu mình đi, xuống coi thập giá bọn này tin. Đó. Cho nên không lạ gì Phaolô viết thư cho giáo đoàn Côrintô thứ nhất chương 1 từ 21-23. Đối với dân ngoại thì thập giá là một sự điên rồ, một sự ô nhục. Nhưng đối với Thiên Chúa thì đây là sự khôn ngoan, quyền năng. Cho nên ngày thứ sáu tuần thánh quả thật người ta bảo Chúa Giêsu là cái điên mất trí mà. Cả đến người thân của Chúa Giêsu, họ hàng thân tộc của ngài cũng còn nói với mọi người rằng đừng có theo cái ông Giêsu, ông ấy điên lắm. Marco 3:21. Cho nên vì Chúa Giêsu hết lòng phục vụ đến mất mạng, mà từ người thân cho đến người đồng đạo và cả ngoại giáo đều nói Chúa Giêsu điên mất trí. Đấy, yêu hết trí khôn. Rõ nhất nhìn Chúa Giêsu ngày thứ sáu tuần thánh. Yêu hết linh hồn. Ngày thứ sáu tuần thánh, kẻ ác lột hết những gì của Chúa Giêsu có. Bây giờ thì chúng ta nhìn Chúa Giêsu còn có cái khố, nhưng mà thực tế người bảo nó lột hết để cho sự ổn mà. Nếu người ta bây giờ người ta nằm đúng như Chúa Giêsu trên thập giá, tôi đố các bà sẽ đến để thờ người nhìn. Vậy mà có bà giọng á, quỳ trước tượng thánh giá rồi đi xưng tội. Dạ thưa cha, con nhìn Chúa Giêsu thập giá con chia trí. Thấy chưa? Xấu hổ lắm. Lột hết. À, cướp hết rồi. Chỉ có một điều nó không cướp được, đó linh hồn của Ngài. Nó cướp linh hồn của Ngài. Thì Ngài nói, lạy cha, con phó dâng linh hồn con trong tay cha. Đó, yêu linh hồn, phải không? Chúa Giêsu trên thập giá yêu loài người hết linh hồn, dâng linh hồn cho Chúa Cha để cứu loài người. Rồi yêu hết lòng là sao? Ngài chết rồi, lính Roma không đánh dập ống chân như hai tên trộm kia, nhưng nó lấy giáo đâm vào tim Ngài, đâm vào lòng Ngài, còn chút nước máu dâng ra hết. Đó, hết lòng đó, yêu hết lòng. Cho nên rõ ràng cái cụm từ yêu hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn, hết lòng mà Chúa nói trước giờ tự đàn phục sinh, nó được lặp lại hay được thể hiện trong ngày thứ sáu tuần khánh. Như thế là hy tế của Ngài chứ gì nữa. Nên muốn hiểu điều quan trọng đến cả đầu này thì chúng ta phải đi chung đường hy tế của Chúa Giêsu, cùng hiến đời của mình phục vụ diễn sáng tin mừng như Chúa Giêsu đã làm theo ý cha trên trời để cứu muôn dân. Thánh Phaolô, ông đã đi con đường này, hay là ông đã mẫu của những người sống niềm tin này. Trong thư thứ 2 Timôthêu chương 2 câu 8 đến câu 15 bài đọc chúng ta vừa nghe, Phaolô diễn tả cái tình yêu của mình để đáp trả được một phần nào Chúa đã yêu thương kêu gọi ông từ con người tội lỗi trở thành người đem ơn cứu độ cho cả thế giới. Ông nói, tôi đã phải lao đao khốn khó đến cả bị xiềng xích như một tên gian phi, nhưng tôi xiềng xích để lời Thiên Chúa không bị xích xiềng. Vì thế tôi cam chịu mọi sự vì các kẻ Chúa đã tuyển chọn, để họ được phúc cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô cùng với vinh quang đời đời. Và nếu chúng ta cùng chết với Chúa Kitô, chúng ta sẽ cùng được sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ được đồng hiển trị. Và Phaolô nhắc nhở cho Timôthêu sống cái niềm tin ấy, chứ đừng đọc Kinh Thánh để mà cãi chữ, để mà đấu khẩu với người ta, chẳng bảo chẳng bổ ích gì đâu. Thế thì chúng ta thấy ông Phaolô diễn tả tình yêu để cộng tác với Chúa là hết lòng rao giảng tin mừng. Ông có nhiều sáng kiến rao giảng tin mừng. Tìm cách nào ông giảng được là ông không bỏ qua. Ông gặp cơ hội nào có thể lợi dụng để giảng là ông không bỏ qua, dù phải mất mạng. Tôi thích hình ảnh này lắm. Và tôi nhớ đến ngày hôm nay có những cái cuộc đại hội, người ta quy tụ đông quá trời, cả mấy trăm ngàn người có, mà có một Phaolô đứng giữa nhỉ, hay quá. Tìm cách để mà cho người ta biết lời Chúa chứ, không lẽ người ta chỉ đến người ta hoan hô tung hô rồi người ta nhìn cái cảnh hoành tráng trong cái buổi lễ gọi là lễ hội như vậy rồi về thế trong tâm hồn của mình trống rỗng, ta thấy lợi dụng cái lúc đông như người như vậy tìm cách đem lời Chúa cho người khác. Ở đêm này trong Chúa Giêsu, Cha có quyền khoe với chúng con. Cha thích cái từ từ này và Cha làm. Không biết đến cách đây 3 năm Cha có nghĩ, không có dám nói hé mở ra là xin thì làm gì đâu, không bao giờ, sổ lắm người ta khinh hết, có ông cha ở Los Angeles, ông mời cha giảng tĩnh tâm. Rồi sau buổi tĩnh tâm ông ấy cho ông chủ nói nhẹ, cha nói mấy câu đi để giáo dân nó giúp cha tìm tìm máy bay. Cảm ơn cho tôi đây chứ còn tôi nói nhà thờ không bao giờ, tôi là người của Chúa, tôi không biện mày đâu,
tôi nói vậy mà
thật sự không xin. Nhưng mà cũng có người thì họ thương tình, họ cho chút chút này chút kia và góp lại được là 12.000 đô. Lúc đó tôi từ ở từ bang Cali về Seattle, thì có người thân ở Seattle đi máy bay mất mấy gần 4 tiếng rồi đấy, thì mình nghĩ về Seattle có người thân ấy, nhờ người họ gửi về Việt Nam cho mình, cái ông mình cầm sợ nó cũng mất, thì nó là mình cũng có thể có điều kiện để làm việc chứ. Thì tôi cần mỗi cái giỏ đi máy bay thường người ta gác ở trên gác này, mình cầm cái giỏ để cái tiền trong giỏ với sách nguyện của mình, cái cuốn kinh thánh mình để có mỗi cái giỏ thôi, rồi sách lên tay xong rồi ngồi trên máy bay mình để cái dưới chân ấy, cái chân kẹp lại chắc ăn. Lúc máy bay nó đáp xuống thì người ta mình ngồi gần cái đầu đằng sau tấn nó ra, mình mới nghĩ tôi hãy có cái tư tưởng tốt thôi, tốt hơn, tốt nhất mà mình tranh nhau người ta ra thì tốt thôi, ngồi lại đợi ta ra thì tốt hơn, mở cái thánh đọc tốt nhất. Thế là tôi không ra, tôi ngồi lại mở cái giỏ lấy cuốn kinh thánh đọc. Còn có hai dòng nữa thì hết cái trang sách đó, thế chân mình thấy động, mình nghĩ đến cái người bên cạnh họ ra họ động vào chân mình thôi, chả để ý hết. Nó đang đọc có hai dòng nữa thì hết trang sách, nhưng mà đọc xong gấp sách lại nhìn xuống mất cái giỏ rồi. Chú tôi mất 12.000 đô, người ta cho mình gần một năm trời đi chỗ này chỗ kia, người nhất là mất cái giấy tờ rồi làm sao đi đâu được, giấy tờ nào hết đi đi. Chúng tôi mình báo cáo cảnh sát đợi mấy tuần không được cái gì, mình chỉ mong làm sao mà thế nào nó lấy tiền của mình rồi thì nó vứt cái giỏ đâu đấy để cảnh sát nó lượm lại, nó đưa cho mình để mình lấy được giấy tờ. Đợi mấy tuần lễ chẳng thấy gì hết, thế là tự nhiên đó có một ngày một anh cảnh sát ở tiểu bang Cali nó vớ được ở phía trường, nó gọi thế là tôi vớ được cái giỏ của ông, ông ở đâu? Tôi đang ở Seattle. Ông ở đấy đi, 4 giờ chiều ông ra phía trường, ông gặp tôi chào lại cho ông. Thì sao mình mừng quá được mà, chất định là giấy tờ mình còn chắc là 12.000 đô mất hết rồi. Ai dè khi ra gặp anh cảnh sát ấy, đáng lẽ họ phải gọi mình đến Cali mà lấy, nhưng mà mình đi mấy tiếng bay mà chính họ đưa đến cho mình. Nghĩ ai vậy, mình tưởng là mất hết rồi. Nó bảo ông mở ra xem ông có mất gì không, thì là mở ra mất có 2.000 đô à, còn 9.000 nữa. Ở Việt Nam mà đáp này mới được khéo mà lấy không lấy uổng mà lấy của cha có tội mà. Hả? À, còn 10.000 đô thôi. Làm tính trừ giống như bị mà. Thế là mình còn được 10.000 đô làm thật. Sao nó không lấy hết? Lấy vậy chắc nó cần như vậy. Nó tiêu vậy nó lấy 2.000 đô còn mất nào. Mà tại sao mình mất ở Seattle mà cái giỏ nó để ở Cali? Lạ vậy. Nó đưa lại cho mình. Mình mừng quá. Chúa cho để làm việc tông đồ. Thế là cái kỳ tôi ở bên đó, mình đi giảng trước này trước kia thì người ta quay phim rồi người ta làm ra đĩa, mình xem cũng được. Tôi lấy hết 9.000 đô đó, in hết đĩa, nhiều lắm, bao cái thùng đĩa, cứ 2 đô một cái đĩa, 2 đô một đĩa, nhiều lắm ạ. Thế kỳ đó là cái dịp đại hội ở Mussouri, ở Đức Mẹ của dòng đồng công họ tổ chức ấy. Mình đến đây trời ơi một rừng người đông quá trời, mà họ muốn đến xưng tội, bởi vì mình biết rằng họ những người cả 30 năm họ cũng xưng tội ở quê của họ, họ ngại ngùng sao đó, họ đến cái dịp này có nhiều cha lạ, họ xưng tội họ đợi phải bịt mũi mà khở. Thì mình cũng biết tâm lý như vậy, thì tôi ngồi giải tội, thì tôi cũng chả đi gì tham quan chỗ này chỗ kia, mặc dù là đầu tiên đến đó xưng tội đúng lắm, kéo dài về đây Và bây giờ cứ mỗi một người họ vào sân tội là mình khuyên họ thì một phút thôi thì lâu lắm, không giải quyết được đông người thế này. Mà mình nói mãi nó cũng bã miệng người ta mà nói gì nữa. Thế là mình chuẩn bị sẵn, đây ta có cái đĩa, cứ xin tội xong một đĩa con cầm về nghe đến tội. Như vậy là thay vì mình nói cho ta như tôi một phút là người cầm cái đĩa của ta về nghe mấy tiếng. Thì để mình cái đấy gì đó cho nghe lời Chúa, tôi làm vậy. Đến cuối cùng cái ngày cuối không còn đĩa nữa rồi, mà xin tội đông quá không biết làm sao bây giờ. Bởi vì biết được ở ngoài cổng ấy, nhà chồng người ta bán cái cuốn sách in tất cả các bài đọc trong năm ấy mà bằng tiếng Việt ấy. Nó nhỏ nhỏ xinh lắm, 100 đô, 100 đô bên đó thì bằng 10.000 Việt Nam chứ bao nhiêu đâu. Thế anh bảo làm xin tội, mình hỏi con có thói quen đọc kinh thánh mỗi ngày? Thưa cha không ạ. Và sao không đọc? Thưa cha con có sách. Ừ vậy thì á, ra cổng mua được. À, là bắt anh ra cổng ấy mua, là thay vì mình khuyên nó nhiều mua về đọc. Ngày nào cũng đọc. Thì mình nghĩ rằng làm như vậy nói ít mà người ta nghe nhiều, mà biết đâu nó đọc riết riết cuối cùng ngày nào cũng đọc kinh thánh, hay quá. Mình làm vậy và mình còn nhắm đến nhà dòng có lợi, mình bán được nhiều sách. Và quả thật cái lúc mình về, mình ghé qua cái tiệm sách, mình hỏi cho tôi mua cái cuốn sách bằng tiếng Việt mà in các bài đọc này. Thưa cha, năm nay hết rồi ạ, không còn đâu, chứ bây giờ cái năm nào mà không còn sách bán được nhiều, họ mua hết rồi còn không còn. Mình định rồi, vậy thì phải trả lời chia cho tôi chứ. Thấy không? Đấy là tôi muốn thích cái tinh thần đó, follow, lợi dụng mọi hoàn cảnh để có thể đưa lời Chúa cho mình khác. Đây là cái tình yêu mà Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài để nối dài, mở rộng ơn cứu độ đến muôn dân. Chứ không phải ngồi đấy mà cãi nhau từ ngữ phao lỗ mà đừng ngồi đấy mà cãi chữ. Nhưng mà nếu hôm nay chúng ta đưa cái cụm từ yêu, yêu hết lòng, hết sức, yêu linh hồn lên mà cãi nhau, chẳng ra cái gì được, các nghĩa làm sao? Bảo yêu hết linh hồn, hết linh hồn, chắc là ra yêu như vậy thì cuối cùng ra con chó. Con chó đâu có linh hồn đâu mà. Bảo yêu để răm vật, cãi chữ. Đấy. Phải không? Yêu yêu hết linh hồn là như vậy, nó cãi chữ thì cãi nhau như vậy, thì máu bổ cái gì đâu. Nhưng mà phải có lòng khiêm tốn, lắng nghe lời Chúa và học hỏi ở nơi giáo hội cái cách để diễn tả, để hiểu kinh thánh. Như nãy tôi nói, một trong những cách để đọc kinh thánh mà tôi dạy là đọc nguyên tắc bản đề, tức là được đọc lại trước. Thì vùng sĩ nào sau được đọc lại thì chúng ta phải đọc nguyên tắc này, dựng nguyên tắc này mới hiểu cái câu Giê-xu nói yêu cái lòng sức lực trí khôn mà tôi vừa mới khai triển. Đó là cái tình yêu mà Chúa muốn chúng ta đáp trả khi chúng ta cảm nghiệm được Chúa yêu thương chúng ta. Và Chúa nói rằng đấy là dân thứ nhất đứng hàng đầu, nếu không yêu Chúa thì cũng không yêu đồng loại. Cho nên Ngài nói yêu Chúa trước, và Ngài nói còn một giới răn nữa là yêu anh em như chính mình. Chính mình ở đây không có nghĩa là tôi thích uống rượu thì tôi yêu anh em, tôi cho anh em rượu. Tôi thích chích chì ke thì tôi cũng làm cho anh em, không phải yêu chính mình như vậy. Cái câu mà Chúa nói yêu chính mình nó được đặt sau yêu Chúa, mà ta đây vừa hiểu yêu Chúa là kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Như vậy yêu người ta như chính mình chính là khi mình đã được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, mình đã được Chúa Kitô cứu chuộc mình thế nào thì phải làm cho anh em mình cũng được Chúa Kitô cứu chuộc như vậy. Thì gọi là yêu đồng loại như chính mình. Cho nên chừng nào mà trở nên giống Chúa Giêsu, đi con đường của Chúa Giêsu, trái tim Chúa Giêsu, như Phaolô nói với giáo đoàn một kinh tô trên một cái bộ tay quý vị, đấy rồi có gì nào bên này nó mất đấy nha. Một kinh tô chương 11:1, phải không? Bên này
đây. Hãy nói với tôi như tôi đó đối với Chúa Kitô.
À đúng rồi, anh em hãy bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Kitô. Tức là ông ấy thấy Chúa Kitô đã yêu ông thế nào, dạy ông thế nào, cứu ông thế nào, thì ông ấy tập quân đối với mọi người như vậy. Anh và ông trở nên một cái mẫu người yêu. Anh em bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô, hay tôi đối với Chúa Kitô. Có sống như vậy, chúng ta mới là cái người được đồng hiến tế với Chúa Kitô để quy tụ nhiều người đến cùng hiệp dân hy tế của Chúa Giêsu hầu được ơn cứu độ. Bởi vì ở nơi Chúa Giêsu chúng ta mới được đón nhận hết ơn này đến ơn khác. Và Chúa Giêsu đã dạy ở Gioan chương 14 câu 13: từ xưa đến nay anh em chưa nhân danh thầy mà xin. Bây giờ anh em mới nhân danh thầy đi. Chỉ có trong thánh lễ chúng ta mới là nhân danh Chúa Giêsu chúng ta cầu nguyện để chẳng thiếu thốn ơn gì. Như vậy cái ơn mà chúng ta được trong thánh lễ chính là đảm bảo sự sống đời đời, không có tường thần nào bén bảng. Nếu chúng ta đọc hôm nay theo bài năm lẻ thì nhắc đến cái hiệu quả lời cầu nguyện của vợ chồng Tobia và Sarah. Bà Sarah trước đây lấy 7 người đàn ông làm chồng, nhưng ngày đầu tiên gặp nhau là ông chồng bị quỷ nó vật chết. Thế mà ông Tobia dám liều mạng.
Trời ơi,
bà anh chưa đến thằng sạp dù là béo, thằng nào pháp dù là gục, mà ông này liều thật. Đúng là tình yêu vượt quá tu thần. Nhưng mà ông không liều như con thiếu thân đâu, ông muốn tin cầu nguyện. Cho nên cái ngày đầu tiên ông gặp bà Sarah, em ạ, chúng ta lấy nhau đâu phải vì sắc thịt đâu, chúng ta lấy nhau chúng ta là dòng dõi của Chúa mà, thôi chúng ta hãy cầu nguyện này em ạ. Thế là vợ chồng cầu nguyện, thì ở ngoài ông bố cho người đi đào lỗ, bởi vì tưởng nó cũng giống như bảy bảy anh dân chồng kia, bảo thế này phải đào lỗ sẵn đấy chứ. Nhưng mà mở cửa ngày hôm sau ra vui vẻ cười khúc khích, ủa không chết, không chết mới được, không chết. Dạ thưa, vợ chồng con cầu nguyện, thấy chưa, và trở thành một gia đình gương mẫu được xếp trong cái gia phả của Chúa Giêsu đó. Tobia, Sarah như cầu nguyện, và cái lời cầu nguyện hôm đó làm sao có giá trị bằng hôm nay chúng ta đi cầu nguyện trong hy tế của Chúa Giêsu đó. Cho nên cái giá trị hy tế của Chúa Giêsu hôm nay mới là cái giá trị giải phóng con người thực sự, cứu con người thoát chết chứ. Cho nên sau khi Chúa Giêsu trả lời cho các ông kinh sư hỏi, thì một trong các ông đã hiểu ra cái giá trị hy tế của Chúa Giêsu tuyệt vời hơn là hy tế của vẫn thường dân. Nên ông ấy nói là thưa thầy, quá hay, thầy nói quá đúng. Yêu Chúa hết lòng hết, linh hồn hết sức hết chi côn thì vượt hơn mọi lễ tế. Tức là muốn nói là cái lễ tế của Chúa Giêsu vượt hơn mọi lễ tế, kể cả lễ tế do tay trong không cứu ai. Thế ông nhận ra, thế Chúa Giêsu thấy ông ấy trả lời cho ông ấy khen, và người nói với ông rằng ông không còn xa nước Thiên Chúa. Câu đó có nghĩa gì? Tức là ngài biết rằng cái câu hỏi này là chẳng mấy hồi nữa các anh giết tôi. Và lúc tôi bị giết, tôi không bó tay dưới cái sức ác của các anh đâu, tôi sẽ sống lại. Và khi tôi sống lại, tôi mở cửa trời cho những ai tin vào tôi thì được vào cõi sống. Cho nên anh hiểu được hy tế của tôi thì anh mới đứng trước cửa trời thôi, anh chưa vô được vào. Ngài biết nói là ông không còn xa nước Thiên Chúa. Chừng nào mà anh được tới nước Thiên Chúa, vào đây chưa, là anh có tin tôi để anh đã thực hành không, anh có sống cái niềm tin là cùng với tôi để phục vụ đồng loại như tôi đã phục vụ loài người tội lỗi theo ý Cha trên trời. Chừng nào anh hiểu hy tế của tôi thiết lập mà anh khen là nhất ấy, anh sống cái niềm tin này thì anh không còn đứng cửa trời nữa, không còn xa đến Thiên Chúa nữa,
mà anh được vào nơi Thiên Chúa đấy. Cho nên chỉ có trong thánh lễ chúng ta mới có thể thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, nếu được Ngài xin dạy cho con biết. Thánh Bình 25-24 câu 4 đáp ra chúng ta mới đọc đấy. Bởi thế mà thánh Phaolô nói đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết. Đúng vậy, chỉ có thánh lễ là Chúa Giêsu tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. 2 Timôthêu chương 1 câu 10 thông qua tin mừng chúng ta mới ca tụng Thiên Chúa đấng cứu chúng ta thoát chết nhờ tin mừng làm sáng tỏ phúc trường sinh. Amen.